Kiếm nghịch thương khung, chương 1770. Thất truyền kiếm đan, góc truyện audio.com. Bát Giai linh hồn nghe được thanh âm toàn bộ vọt tới vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đen kịt nhanh quay ngược trở lại mang theo một hồi cuồng phong, cũng bay về phía những Bát Giai linh hồn, khẽ quét một cái, rất nhanh liền thôn phệ không còn một mảnh. Trong chốc lát vòng xoáy đen kịt hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào bên trong hiên viên kiếm gãy. Năng lượng linh hồn Bát Giai đang bành trướng, ta cần 10 ngày để luyện hóa. Đỉnh tháp tựa hồ ẩn chứa các loại áo nghĩa chi lực, ngươi có thể nắm chặt thời gian tìm hiểu, hiệu quả tìm hiểu áo nghĩa tại đây còn tốt hơn tầng thứ 10. Thanh âm kiếm si truyền vào trong óc, phong thần tháp cổ tầng thứ 9 có thể rất nhanh tìm hiểu một loại áo nghĩa chi lực mà tầng thứ 10 có thể rất nhanh tìm hiểu 3 loại áo nghĩa chi lực. Huyền Thiên không có đến tầng thứ 10 đã lên đỉnh tháp, nếu tại đây cũng có thể tìm hiểu áo nghĩa chi lực thì hắn có thể đem thổ chi áo nghĩa tăng lên đến Bát Giai đỉnh phong, như vậy liền có thể luyện thành thất truyền kiếm đan. Kiếm si không còn lên tiếng nữa, xem ra là chuyên tâm luyện hóa những Bát Giai linh hồn, sau khi thôn phệ chúng xong còn phải luyện hóa thần niệm bán thần, thời gian khá ngắn ngủi. Huyền Thiên quan sát tứ phương không có vật gì liền ngồi trên mặt đất tìm hiểu áo nghĩa. Quả nhiên, khi mà Huyền Thiên tinh tế cảm ngộ phát hiện tại đây áo nghĩa chi lực cùng hùng hậu, hơn nữa chủng loại đa dạng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi, quang, ảnh. Đủ loại áo nghĩa chi lực đều có. Trong lòng Huyền Thiên sững sờ, lập tức kinh hỉ một hồi. Đỉnh tháp này không phải có thể rất nhanh lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực a? Huyền Thiên cẩn thận hồi tưởng kinh nghiệm sông tháp một lần, trừ tiến vào tầng thứ 10 ra thì hết thảy đều bình thường. Nhưng mà chỉ có tầng thứ 10 mới có thể khắc chữ lưu danh phong thần bảng, nói rõ tiềm chất thành thần. Huyền Thiên không khỏi buồn bực, ta không có tiến vào tầng thứ 10, chẳng phải là nói ta không có tiềm chất thành thần. Nhưng mà ta lên được đỉnh tháp còn cao hơn tầng 10 thì đại biểu cho cái gì, đúng rồi. Ta ngũ hành thiếu mộc không cách nào thành thần, xem ra ta có chiến lực tiến vào tầng thứ 10 nhưng lại không có khả năng thành thần, vì thế không thể được. Nhưng mà ta đến được đỉnh tháp chứng minh tiềm chất của ta cao hơn tần bất tử, chỉ cần ngày sau đạt được mộc thánh đỉnh, luyện thành cửu phẩm linh thân thì có tiềm chất thành thần, cuối cùng có một ngày ta sẽ vượt qua tần bất tử. Nghĩ như thế, trong lòng Huyền Thiên lập tức khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Tần Bất Tử là một trong chí tôn thần giới, Bất Tử Thần Vương đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng Huyền Thiên trong lòng có ý niệm giết hắn nhưng không thể không thừa nhận Tần Bất Tử rất cường đại, là đối thủ rất đáng sợ. Hôm nay Huyền Thiên đến đỉnh tháp phong thần tháp cổ có một loại cảm giác dưới chân thần dưới chân, tin tưởng ngày sau thu thập cửu đỉnh cùng Bất Tử Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương. Thần Vương đỉnh phong đấu tranh tăng gấp đôi. Áo nghĩa chi lực ở đỉnh tháp đủ loại, cái gì cần có đều có, khó có thể tưởng tượng là một người lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa chi lực sẽ có cảnh tượng gì. Huyền Thiên ngồi lẳng lặng tinh thần cùng các loại áo nghĩa chi lực câu thông, sau đó tập trung ở một loại áo nghĩa chi lực rất nhanh lĩnh ngộ. Không đến nửa ngày, thổ chi áo nghĩa liền có điều đột phá, lĩnh ngộ đến Bát Giai đỉnh phong, đạt tới cực hạn huyền. Góc truyện audio.com, Thiên bây giờ có thể thừa nhận được, hỗn độn, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, dương. Bảy đại áo nghĩa chi lực đều đạt đến Bát Giai đỉnh phong, đủ điều kiện tu luyện thất truyền kiếm đan, nhưng Huyền Thiên không có sốt ruột, vẫn ngồi lẳng lặng như trước cảm ngộ áo nghĩa chi lực. Qua nửa ngày, Huyền Thiên lại lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực đến cực hạn. Quả nhiên, tại đây có thể rất nhanh lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Mỗi hơn phân nửa ngày, Huyền Thiên liền lĩnh ngộ một loại tân áo nghĩa chi lực. Thời gian một ngày đi qua, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực một mực không có đình chỉ, tựa hồ đúng như kiếm si nói, tại đây lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực không hề hạn chế giống tầng thứ 9, tầng thứ 10 thật sự có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực khác chỉ chớp mắt. 10 ngày liền qua, Huyền Thiên trước sau lĩnh ngộ 21 chủng loại áo nghĩa chi lực đều đạt đến cực hạn của hắn. Cộng với những loại áo nghĩa chi lực mà hắn có thì Huyền Thiên nắm giữ khoảng chừng 27 chủng loại áo nghĩa chi lực. Trong cơ thể Huyền Thiên năm cái thánh đỉnh vẫn run nhè nhẹ, Huyền Thiên đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ sắp hoàn toàn làm cảm ngộ với lực lượng thánh càng thêm sâu sắc. Lúc trước loáng thoáng cảm ngộ lực lượng của thánh đỉnh tựa hồ rõ ràng hơn nhiều. Tánh mạng, tử vong, tuế nguyệt, thời gian, Huyền Thiên tuy rằng vẫn chưa nắm giữ loại lực lượng thần bí này nhưng đã bắt đầu cảm giác chạm đến những lực lượng thuộc tính này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu là nắm giữ lực lượng tánh mạng, thời gian thì không cách nào dùng cương mãnh để hình dung, chỉ có một chữ chính là đáng sợ. 10 ngày sau, Huyền Thiên mở mắt ra, thực lực của hắn không gia tăng bao nhiêu, tuy rằng hắn nắm giữ các loại áo nghĩa chi lực nhưng mà không thể đem chúng dung hợp toàn bộ. Chỉ là cảm ngộ thiên địa đại đạo đột nhiên tăng mạnh thì đồng dạng tu vi tầm mắt không giống với lúc trước, có thể thấy rõ một ít bản chất của một ít sự vật. Kiếm Si còn không có động tĩnh, hiện tại có lẽ đã đem linh hồn bát giai luyện hóa được, nhưng luyện hóa đạo thần niệm bán thần thì không dễ dàng, còn cần một chút thời gian. Nơi này ẩn chứa áo nghĩa chi lực, nếu là có thể một mực tại đây tu luyện thì tốt rồi, khẳng định có thể đem áo nghĩa chi lực tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc ta không thể ở chỗ này tu luyện, không thể để cho Từ Nghiên cùng Tiểu Hổ chờ ta, hơn nữa coi như là một mực tại đây tu luyện, đế cấp linh đan có thể làm cho ta tu luyện tới tam tinh đế giả mà không có thiên tài địa bảo, rất khó tu luyện tới tứ tinh đế giả. Tu vi tam tinh đế giả không thể đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến đại viên mãn, không cách nào lĩnh ngộ đến đại viên mãn, lĩnh ngộ áo nghĩa thì làm được gì? Đối với thực lực của ta cũng không tăng trưởng rõ ràng, vẫn nên luyện thành thất truyền kiếm đan rồi rời khỏi nơi đây. Rất nhanh lục chuyển lam đan trong cơ thể huyền thiên hòa tan hóa thành năng lượng tinh thuần tán ở trong cơ thể huyền thiên. Rồi sau đó, huyền thiên liền đem cương nguyên hùng hậu trong cơ thể lại lần nữa áp xúc hơn nữa dung nhập áo nghĩa chi lực. Lúc này đây huyền thiên đem thổ chi áo nghĩa cũng dung nhập trong đó, bảy đại áo nghĩa chi lực cùng cương nguyên chi lực dung hợp sau đó áp xúc. Không bao lâu trong đan điền của huyền thiên nhấp nhoáng một vòng quang điểm màu tím. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật lục chuyển lam thất chuyển tím. Quang điểm màu tím chính. Góc truyện audio.com là điểm báo ngưng tụ thất truyền kiếm đan, cách chương.